ngày, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ nếu mà Chúa hiện ra ở đây với chúng ta, anh chị em thích không? Thích không? Thích. Mà Chúa hiện ra với chúng ta rồi, thích rồi, sau đó Chúa lại hỏi: này con, ta ban cho mỗi người chúng con một điều ước, vậy thì chúng con ước cái gì? Nghe rõ không? Mỗi một người được nhận một điều ước thì chúng con sẽ ước cái gì? Nào, bây giờ tôi hỏi từ người lớn tuổi nhất cho đến người nhỏ tuổi nhất. Có bà cụ nào lớn tuổi đây không ạ? Bà cụ nào lớn tuổi? Rồi, bà ước cái gì? Rồi, bà cho mọi người biết bà ước cái gì?
Dạ thưa cha, con xin ước được chết lành.
Ước chết lành, rồi xong rồi chẳng hóa tay hoa thô, ước được chết lành. Rồi một bà cụ, bây giờ tới một ông. Rồi ông đứng dậy. Rồi ông cho mọi người biết là ông ước được cái gì.
Dạ thưa cha, con ước sự bình an.
Một người ước chết lành, một người ước bình an. Rồi một cô thiếu nữ, coi cô thiếu nữ nào trẻ, cô đang cúi đầu xuống này. Rồi, không có thoát được tôi đâu, đứng lên. Càng cúi đầu càng chết. Giả vờ như không biết gì. Rồi, cô cho biết là cô bé bao nhiêu tuổi và cô ước gì?
Dạ, con 23 tuổi. Con ước là được về với Chúa.
Lạy Chúa ơi, con này chắc có thất tình. Bà kia bà 81 tuổi, bà xin hơn chết lành. Con này 83, con này 23, nó xin hơn về với Chúa. Rồi, một anh thanh niên, một anh thanh niên nữa, thử coi anh ước cái gì nha. Anh thanh niên đẹp trai. Rồi anh đẹp trai, rồi anh cho biết là anh ước cái gì nếu mà Chúa hiện ra bây giờ.
Dạ thưa cha, con ước giống như những anh áo xanh này để phục vụ cộng đoàn lòng thương xót.
Rồi anh ước được áo xanh, nó dễ quá, tí anh ra anh khinh ghế cho tôi. Khinh ghế rồi kéo dù, cầu được ước thấy, nhớ nha. Rồi, bây giờ một em thiếu nhi, thử coi là em ước cái gì. Rồi con, tuổi tin phải không? Rồi, hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ, cha con 18 tuổi.
Rồi, 18 tuổi, ước cái gì con?
Dạ, con ước cho tất cả mọi người hết khổ.
Ước cho mọi người hết khổ. Con có khổ không?
Dạ có, ai cũng có khổ.
Dạ, con kể cho mọi người nghe con khổ cái gì?
Dạ, con mới học, mới thi đại học xong thì học cực khổ lắm cha.
Chúa. Lúc mà nó thi đại học thì nó khấn, cha khấn cho con đậu đại học. Vì nó đậu đại học rồi nó bảo khổ quá. Chứ bảo bây giờ cho mày rớt thì sướng hơn, khỏi khổ. Rồi, cảm ơn con. Rồi bé. Rồi con bao nhiêu tuổi? Con ước cái gì con nói mọi người nghe.
Hôm nay con 11 tuổi, con ước con được học.
Rồi 11 tuổi ước cái gì nói nghe.
Con ước con được học giỏi.
11 tuổi ước được học giỏi. Rồi con, con mấy tuổi rồi?
Dạ thưa cha con 7 tuổi.
7 tuổi con ước cái gì?
Ước làm linh mục.
Mày thấy, mày thấy tao khổ như thế này mày còn ước làm linh mục cả con. Rồi bé. Rồi con mấy tuổi?
Dạ con 7 tuổi.
Rồi 7 tuổi con ước cái gì?
Con ước cho ba mẹ con hết cãi nhau.
Nói lại con ước cái gì?
Con ước cho ba mẹ con hết cãi nhau.
Ước cho ba mẹ con hết cãi nhau. Rồi rồi, rồi. Con mấy tuổi?
5 tuổi.
Rồi. Ê, khoan. Con 5 tuổi con ước cái gì? Con ước được cái gì? Ước được cái gì? Ví dụ ước được tiền, ước được nhà lầu, xe hơi, ước cái gì đó. Con mong, con thích cái gì con nói cho nghe. Con thích cái gì không?
Cá.
Thích cái gì?
Tiền.
Cái gì?
Tiền.
Tiền. Rồi xuống ra đây con. Rồi con mấy tuổi?
4 tuổi.
Rồi 4 tuổi ước cái gì?
Ước nhà xây lầu.
Ước nhà xây lầu. Bé. Chúng ta thấy là dường như nó càng bé thì nó ước nó càng cao. Phải không? Lớn tuổi biết thân biết phận mình thôi, xin được chết bình an, rồi xin được về với Chúa, rồi xin bình an, rồi xin làm đội quân áo xanh, rồi bắt đầu lớn, bắt đầu xin làm linh mục, rồi xin nhà lầu, xin được xây nhà cao cửa rộng, xin được tiền. Ta thấy dường như là ta càng bé đó, thì ta càng với cao, càng ước cao. Còn lớn lên rồi ta thấy rằng những cái giấc mộng ấy dường như chỉ là cơn mơ, cơn đại mộng. Cho nên thôi không mơ ước gì cao sang nữa, mà chỉ ước được chết lành, chết bình an, được mau về với Chúa. Thì ta mới thấy được một điều, đó là sự lựa chọn khôn ngoan của những người lớn tuổi. Lớn tuổi ở đây không phải chỉ là về tuổi tác. Tại vì có những người tuổi cao nhưng mà suy nghĩ như là một đứa bé, suy nghĩ như là một người chưa trưởng thành. Ta gọi là em bé 80. Đúng không? Có những người 60, 70, 80 mà suy nghĩ nông cạn, vì chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Càng nghĩ đến bản thân mình bao nhiêu, ta càng thấy mình còn con nít bấy nhiêu. Chỉ mơ tiền, mơ nhà lầu, mơ máy bay, mơ xe hơi. Tức là chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi. Vì thế mà có những người học cao, có địa vị, có bằng cấp, có học vị, nhưng mà cái suy nghĩ của họ vẫn còn rất nông cạn. Vì họ chỉ biết nghĩ đến bản thân họ. Kho tàng anh em ở đâu thì lòng dạ anh em ở đó. Ta thấy đúng không ạ? Đúng không? Cho nên là họ lớn về chức tước, họ cao về địa vị, họ rộng về bằng cấp, nhưng mà cái tấm lòng của họ, cái suy nghĩ của họ còn nông, còn cạn, như là một em bé, như là một đứa con nít. Ta gọi là em bé 70, thằng nhỏ 85. Vì họ còn suy nghĩ nông cạn quá, họ còn chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, lo cho vinh thân phì ra mà thôi. Và họ cho rằng đó là kho tàng của họ. Họ bỏ cả cuộc đời ra để mà đi tìm kiếm cái kho tàng ấy. Ta mới thấy được rằng có, nếu bây giờ Chúa cho ông bà anh chị trở thành người giàu nhất thế giới, giống như là Bill Gates bây giờ, hoặc là ông trùm gì truyền thông gì trên thế giới mà giàu nhất thế giới, cả bao nhiêu là tỷ tỷ đô la. Nếu mà Chúa cho chúng ta trở thành một người giàu nhất thế giới, chiếm hữu một cái kho tàng lớn như vậy, thì ta làm gì đây? Nào, thử suy nghĩ coi. Lỡ Chúa cho thật thì sao? Phải tính trước chứ, phải không? Anh, nếu mà bỗng nhiên anh trở thành một người giàu nhất thế giới thì anh sẽ làm gì? Nói tôi nghe, nói thật lòng là nha, nha. Rồi, giàu nhất thế giới.
Dạ, thưa cha, trước hết là con đem cái khả năng đó để đem cái tiền đó để mà cho những người nghèo, lo bác ái, rồi sau đó là lo cho những cái nhu cầu của cá nhân, của gia đình. Dạ, cảm ơn.
100 tỷ bây giờ cho bác ái bao nhiêu và cho bản thân mình bao nhiêu, nói.
Dạ, thưa cha, con sẽ chia ra 1/4 để cho bác ái, còn lại là để lo cho bản thân và gia đình.
Yeah. Còn may đó, 1/4 là may đó, thưa anh chị em, đúng không ạ? Tại vì vâng, xin cảm ơn câu trả lời đó, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đó là còn may ấy, đúng không? 1/4 là còn may ấy. Chứ còn có những người mà khấn nguyện xong rồi á là quên luôn, không còn nghĩ đến Chúa nữa. Và đó là cái kho tàng của họ ở đó, thì lòng dạ họ cũng ở đó. Có những người mà họ giàu có rồi, nhất thế giới rồi, công việc của họ là gì? Mỗi ngày ngồi đếm tiền, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, đếm từ sáng đến chiều, rồi đi ngủ, ngủ mai dậy đếm tiếp. Còn nó còn bao nhiêu, nó hết bao nhiêu lại đếm, đếm thấy thiếu lại cố gắng làm thêm, rồi mai lại đếm, thấy nó nhiều quá nghỉ trưa, làm gì nữa, làm nữa. Làm nữa, giống như cái người đánh bài ấy, giống như người chơi cờ bạc ấy. Cứ thua thì gỡ, mà lời thì muốn lời thêm, cho nên cuối cùng là cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết cha chân vào cùng là như vậy. Cho nên kho tàng các con ở đâu thì lòng dạ các con ở đó. Trong khi đó, lời Chúa ngày hôm nay, bài đọc một anh chị em nghe, Salomon là một vị vua. Khi lên làm vua thì Salomon nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con là người tài hèn sức mọn, con là người tài kém đức thấp, cho nên con không biết làm sao để mà cai dân trị nước được, con không biết làm sao để mà lãnh đạo dân được, thì lạy Chúa, xin Chúa ban cho con. Salomon có xin cho nhiều tiền như thằng bé này không? Salomon có xin cho được xây nhà cao cửa rộng như cái em bé kia không? Không. Salomon cũng không xin chết sớm như cô 23 tuổi không? Không. Salomon xin cái gì? À, Salomon xin sự khôn ngoan. Khôn ngoan chứ không khôn ranh. Khôn ngoan chứ không khôn lõi. Khôn ngoan chứ không khôn lanh. Khôn và ngoan, ngoan ngoãn để đón nhận thánh ý của Chúa. Khôn để nhận ra đâu là thánh ý của Chúa. Khôn ngoan để nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là thật, đâu là giả. Khôn ngoan là như vậy. Khôn ngoan là biết lựa chọn đâu là cái giá trị đời đời và đâu chỉ là giá trị tạm thời. Một bên thì đời đời, một bên thì tạm thời. Khôn ngoan là để nhận ra vậy. Khôn ngoan là để nhận ra rằng cuộc sống này chỉ là cây cầu để đưa ta đến cuộc sống đời sau. Và trên cây cầu ấy có lời của Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn ta. Trên cái cây cầu ấy có mình Chúa, thánh thể của Chúa làm của ăn, nuôi dưỡng ta đủ sức đi hết cái con đường này. Trên cây cầu ấy có bạn bè, anh em, những người chung quanh cùng đồng hành với ta trên con đường về nhà cha. Khôn ngoan là để nhận ra như vậy. Và cái khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa có khi người đời coi là rồ dại. Này anh bạn, giờ này mà anh ngồi đây làm cái gì, anh dại quá. Này cô bé, giờ này mà cô ngồi đây làm cái gì, cô khờ quá. Này bà cụ giờ này mà bà cụ lụ khụ đến đây làm cái gì, bà cụ ơi, bà cụ lẩm cẩm quá. Phải không? Người ta chê chúng ta là khờ, là dại, là lẩm cẩm, là mê tín, là thế này thế khác. Nhưng ta biết rằng là người ta sẽ thấy được rằng chúng ta là những con người khờ dại. Tôi gặp nhiều anh chị em lúc nãy, hai vợ chồng đến xin cha cầu nguyện. Tôi nói ở đâu vậy? Thưa cha, chúng con ở Bình Dương. Bảo đi đến đây bằng cách nào? Hai vợ chồng chở hai đứa con, như là đứa 7 tuổi, đứa 5 tuổi gì đó. Bảo đi đến đây lâu chưa? Chúng con đi đến đây là gần một năm nay rồi. Cứ thứ năm là hai vợ chồng chở hai đứa con đi. Khôn hay dại? Trước mặt thế gian dại hay khôn? Dại. Ôi giời ơi, giờ này mà còn đi lòng thương xót Chúa. Dại ơi là dại, khờ ơi là khờ. Thấy chưa, chen chúc chật chội nóng bức này có phải khờ không? Trước mặt thế gian đấy là dại, là khờ. Đúng như thế. Nhưng mà trước mặt Thiên Chúa là một cái sự khôn ngoan mà Salomon xin sự khôn ngoan ấy. Và anh chị em đến đây là lựa chọn và xin cái sự khôn ngoan ấy. Và anh chị em đến đây là anh chị em thấy được cái kho tàng mà lời Chúa ngày hôm nay nói rằng cái người kia thấy một cái miếng đất. Ngày hôm nay cũng có nhiều người trúng đất là như vậy. Người đó hay không bằng may. Thấy cái đất nó khỏe khỏe này cái mua đại. Ai ngờ mới mốt nó mở đường cái trở thành tỷ phú, đúng không? Có mà, phải không? Thấy cái đất này đất ruộng, chắc cả đao này, bỗng nó xây một cái trung tâm thương mại, hóa ra mình được đền bù, lại trở thành tỷ phú. Trời ơi, cái bà này, bà đi mua cái đất này mà bán cho ai? Thực kệ, nó cầu may. Ai ngờ cái hôm sau nó mở đường, bà nó ngon mặt đường, thấy không? Thành mặt tiền, thấy không? Cho nên, người đời thế gian là như thế. Nhưng mà Chúa nói với chúng ta rằng, khi mình lựa chọn cái kho tàng là lựa chọn chính Đức Giêsu đó, lựa chọn con đường theo Chúa đó, thì con đường gồ ghề sỏi đá, cái mảnh đất mà người ta nhìn thấy chả có giá trị gì cả. Nhưng chúng ta biết rằng ở bên trong cái mảnh đất mà xù xì gia cốc ấy là một kho báu, cho nên bỏ hết tất cả để mà đi mua bằng được cái kho báu ấy. Cái kho báu ấy, anh chị em đang đến đây. Anh chị em biết nơi chôn giấu kho báu ấy chưa? Biết chưa? Ở đâu? Không phải ở nhà thờ Chí Hòa. Nhà thờ nào cũng có. Kho báu đấy là nơi chính lòng thương xót của Chúa. Đó là một kho báu. Đó là một kho tàng. Mà anh chị em mình vất vả công sức của cải đến đây. Tôi gặp một bạn trẻ, năm nay con bao nhiêu tuổi? Con 28 tuổi. Con đến đây lâu chưa? Dạ thưa cha, từ hôm đầu năm đến giờ. Ai nói con đến? Mấy người bà con giới thiệu. Con đi với ai? Con đi một mình. Anh chàng thanh niên 28 tuổi mà 6 tháng trời, ngày thứ năm nào cũng lụi đụi chạy cái xe đến đây để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Khôn hay dại? Dại quá đi chứ. Trước mặt thế gian là dại hay khôn? Dại. Trước mặt Thiên Chúa là khôn hay dại? Khôn. Cho nên anh chị em mình đôi khi mình thấy là mình theo Chúa mình bị thua thiệt. Thua chứ, thiệt chứ, trước mắt người đời mà. Người ta phải danh dự, người ta phải mánh mung, người ta phải lươn lẹo. Đời nó bảo mình rằng lươn lẹo thì lên lương, thật thà thì thua thiệt. Nào ta có chấp nhận cái thua thiệt ấy vì mình sống trung thực hay không, vì mình sống thật thà hay không, vì mình sống hy sinh hay không, vì mình sống bác ái hay không. Thưa anh chị em, đang ngồi cái ghế ngon lành, bỗng thấy một bà già lụ khụ đến, nào anh bạn khôn hay dại, lúc này đây mới tỏ ra, đang ngồi cái ghế ngon như thế này, bỗng có một bà già đến. Chị đến được cái ghế này là đến từ lúc mấy giờ?
Dạ lúc 9 giờ sáng chị ạ.
9 giờ sáng, chị ở đâu đến?
Dạ ở Bình An, ở quận 8.
Ở bên quận 8, 9 giờ sáng đến đây ngồi được cái ghế. Rồi bỗng có một bà già lụ khụ, cháu ơi nhường cho bà cái ghế đi cháu ơi. 9 giờ sáng được cái ghế A1 sát cung thánh. Bà lão 12 giờ lụ khụ đi vô, nhường cho bà cái ghế đi cháu ơi. Nào chị quyết định.
Dạ con sẽ nhường cho bà già, bà lão đó.
Sao mày dạy vậy? Mày đến đây từ 9 giờ sáng mà mày để cho bà già ngồi cái ghế, mày dạy vậy con?
Dạ không có dạy đâu cha, tại vì mình là một người trẻ mà mình một bà lão già như vậy đó, nếu mình không nhường cho bà đó thì tất nhiên mình không thể nào cái lòng mình nó an lòng cho mình được.
Wow, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nói thì dễ, làm mới khó, khó lắm, không dễ đâu thưa anh chị em. Bản thân tôi cũng phải chiến đấu từng giây từng phút, bị cám dỗ. Nhiều khi chính những anh em mình nó nói, thôi Long ơi, mày vất vả quá. Mấy thằng anh em khác, thằng với anh em là bạn với nhau, mấy linh mục khác nó cũng như mày, mà sao nó ngồi nó thảnh thơi tới giờ, đi lễ, làm lễ xong về nhà xứ hoặc về nhà dòng, coi tivi, đọc báo, rồi mệt thì ngủ khành. Mày thì lặn lội 8 giờ tối thứ bảy, đi đến nơi 5 giờ sáng làm lễ rồi phát quà, đến về 3 giờ sáng hôm sau lại đi làm lễ. Tao thấy mày vất vả quá. Đúng là bố mày đặt tên mày là Long, ông nội mày tên là Đông, cho mày là Long Đông. Tôi cũng bị cám dỗ đấy nha, phải không? Bị cám dỗ đấy chứ. Nhưng mà mình thấy được rằng là thôi, tôi cười tôi nói, mỗi người có một lựa chọn thôi. Đấy là lựa chọn của tôi, không ai ép tôi cả. Nhưng mà tôi nghiệm được một điều Phao-lô nói rằng, tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Và Phao-lô nói rằng Đức Giê-xu chộp dịch lấy tôi, cho nên tôi không cưỡng lại được. Tình yêu Đức Giê-xu thúc bách tôi. Có những lần tôi muốn buông xuôi, những khó khăn, những thử thách nó vây đến từ bên ngoài lẫn bên trong. Thôi buông xuôi về nghỉ ngơi cho nó thảnh thơi. Dạy gì mà cứ đổ mồ hôi sôi nước mắt như thế này, lời khen tiếng chê rồi đủ mọi thứ cả. Bị cám dỗ đó chứ, bị những người chính anh em của mình cũng nghi ngờ mình chứ, cũng ganh tị với mình chứ, cũng ruồng rẫy mình chứ, cũng từ bỏ mình chứ. Mình cũng bị cám dỗ như vậy. Và khôn ngoan của thế gian là thôi dĩ hòa vi quý, không làm gì ngu si hưởng thái bình. Đúng không? Đúng không thưa anh chị em? Đó, tôi cũng như bạn thôi, tôi cũng như các anh chị em thôi. Đời sống người giáo dân ở ngoài đời, đời sống người linh mục tu sĩ, chỗ nào cũng đầy dẫy những cám dỗ, chỗ nào cũng đầy dẫy những kho báu, kho tàng. Mà đó là đồ giả, không phải đồ thật. Người ta cứ tưởng rằng kho báu đó là kho báu đời đời, cho nên ta đi tìm mà cuối cùng ta thất vọng. Như bây giờ báo chí đang đăng có cái ông già 92 tuổi, cả 10 năm nay ông cứ đi tìm cái kho báu của vua Nhật để lại, mà ông bảo rằng có 1.000 ký vàng ở núi Tà Lú gì đó. Rồi ông bỏ ra bao nhiêu tiền của để ông đi tìm kho báu đó cả mười mấy năm nay, có thấy gì đâu. Bây giờ hỏi ông tìm nữa không? Ông già 92 tuổi, tôi tìm nữa chứ, tôi mà không tìm được thì con cháu tôi nó tìm chứ. Anh chị em thấy không? Tội nghiệp 92 tuổi mà vẫn chưa ngủ yên, chưa ăn nhàn được, vẫn đi tìm một kho báu. Và chắc chắn rằng kho báu đó Chúa nói rằng nơi mà mối mọt hen rỉ nó sẽ làm tiêu hoại hết. Còn hãy làm, hãy tìm, hãy gửi một kho báu, ở nơi đó không gì có thể hủy diệt được. Kho báu ấy Chúa đang mời gọi chúng ta tìm kiếm, và kho báu ấy đang nằm trong tầm tay của chúng ta. Kho báu ấy chính là lòng thương xót của Chúa. Kho báu ấy cũng chính là mỗi tấm lòng của anh chị em đang nằm ở đây nè. Kho báu là tấm lòng của anh chị em. Kho báu là mỗi người anh chị em mình, là một báu vật trước mặt Chúa. Ta không biết trân trọng cái báu vật ấy, ta buồn ta rầu, ta than thân trách phận, ta kêu ca, ta trách móc, ta than rằng đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng, đời tôi cô đơn nên đi vô đây cũng cô đơn. Lúc nào cũng thấy cô đơn, và vào trong nhà thờ cũng thấy cô đơn, vì ta không thấy được rằng là mình, mỗi người chúng ta là một báu vật trước mặt Chúa. Anh chị em đọc cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, anh chị em sẽ thấy được rằng này, hãy đếm những ân huệ, hãy đếm những ơn sủng mà Chúa ban cho con, và mỗi một người chúng con là tạo vật độc nhất vô nhị trước mặt Chúa. Mỗi một người chúng ta là một báu vật có một không hai trên trần gian này, và Chúa đã tạo dựng nên với tất cả sự khôn ngoan và tình yêu thương của Ngài. Những báu vật ấy hãy biết trân trọng giữ gìn, và cũng hãy biết trân trọng những báu vật khác là anh em, chị em của chúng ta. Mời anh chị em gặp gỡ hôm nay bốn kho báu đến chia sẻ và làm chứng cho chúng ta Chúa đã yêu thương, trân trọng, giữ gìn những kho báu ấy như thế nào. Một tràng pháo tay để gặp gỡ chứng nhân thứ nhất. Thưa anh chị em, đây là một người anh em, và rất tiếc là hôm nay vợ của anh thì mới sinh, đang ở cữ một tháng, không đến đây để chia sẻ cùng với báu vật vô giá mà Chúa ban cho hai anh chị được. Để có được báu vật ấy, hai anh chị đã phải vất vả như thế nào? Còn giới thiệu, con chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha Linh Hướng, kính thưa cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con là Phêrô Nguyễn Minh Quân, vợ con là Maria Nguyễn Ngọc Phương Khanh Tân Tòng, thuộc giáo họ Mông Triệu, giáo xứ Tân Phú, giáo phận Sài Gòn. Con năm nay mới có 38 tuổi, vợ con thì 39, một cặp đôi rất là hoàn hảo, nhất gái hơn hai, nhì trai thua một.
Cái gì anh nói câu gì, gái ba trai, trai ba một là cái gì?
Nhất gái hơn hai, nhì trai thua một. Con thua vợ con một tuổi. Vợ chồng chúng con vừa nhận được một cái hồng ân rất là lớn từ lòng thương xót của Chúa. Vào lúc 2:20 rạng sáng ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2011. Kính thưa cha và cộng đoàn, để được cái hồng ân như vậy, con cũng phải vấp ngã nhiều lần. Cái vấp ngã đó là do mình không có cái ơn Chúa. Tính đến cái thời điểm con đang đứng để chia sẻ với cộng đoàn bây giờ là con đã lập gia đình được 33 tháng. Mà lần đầu tiên vợ con mang thai á, thì được 8 tuần đi bệnh viện siêu âm, vẫn chưa thấy tim thai. Đêm hôm đó vợ con xuất huyết, vào bệnh viện Từ Dũ cấp cứu. Chưa kịp vào phòng cấp cứu thì cái thai nó đã xảy ra rồi. Trong y khoa người ta gọi cái đó là sảy thai trọn, có nghĩa là không có dùng cái biện pháp gì để can thiệp. Rồi một năm sau vợ con lại mang thai. Lần này thì được sự giới thiệu của người chị dâu á, con mới đưa vợ con đến khám ở bác sĩ Tư cho nó gần nhà. Thì 8 tuần đi đi về về, kết quả siêu âm vẫn chưa thấy tim thai. Ngay cái tuần thứ 8 nó thì lại xuất hiện xuất huyết nữa. Rồi vị bác sĩ đó mới đưa cho vợ con 2 viên thuốc và dặn là sáng mai á, ngậm 2 viên thuốc này trước khi vào bệnh viện Từ Dũ để cấp cứu. Thì 9:30 sáng hôm sau á, mới đến lượt khám của vợ con, vì số lượng người khám nó rất là đông. Khi tới lượt vợ con khám á, thì vị bác sĩ siêu âm mới hỏi vợ con là tại sao lại bỏ cái thai này đi. Vợ con mới nói là thai chết lưu, không có tim thai thì bỏ chứ giữ sao được bác sĩ. Bác sĩ mới nói là có sao không, nhưng vì chị đã ngậm 2 viên thuốc này quá lâu, khoảng độ hơn 2 tiếng đồng hồ, cho nên cái tim thai nó đã ngừng hoạt động rồi. Là con lúc đó là con bị ma quỷ nó che đậy làm sao á, mà bị giết cái thai đó. Thì qua lúc đó thất vọng lắm, thất vọng buồn phiền, lo âu cả hai vợ chồng con và mẹ vợ con nữa. Thì khi hay tin vợ con lại bị sảy thai một lần nữa thì anh cả còn có nói là thời lớn tuổi rồi, sinh đẻ làm cái gì, kiếm đứa con mà nuôi đi. Thì con cũng để ngoài tai cái lời đó thôi. Thì cuộc sống của vợ chồng con cũng hơi khó khăn, nhưng mà con vẫn cố gắng chạy chữa từ đông y cho đến tây y, xét nghiệm coi thử nó có bất đồng nhóm máu giữa cha mẹ và con hay không. Làm hết thì một năm sau vợ con lại bắt đầu có thai lạ. Thì con đưa vợ con đến bệnh phòng khám theo hàng ở bệnh viện Hùng Vương á, ngay từ những cái tuần đầu của thai kỳ. Thì kết quả con rất là vui sướng, mới có 4-5 tuần siêu âm là thấy được tim thai rồi, mà con mừng không thể diễn tả được cái niềm vui đó. Mà cái niềm vui đó nó chưa kịp đến đâu á, thì một cái đám mây đen xám xịt nó ập tới ngay lúc đó, bằng cái việc là bác sĩ cho mời riêng con vô trong đó nói chuyện, không có cho vợ con biết. Bác sĩ mới đưa cái kết quả xét nghiệm máu của vợ con á, mà nói là tại sao cái bạch cầu của vợ anh nó quá cao, và bác sĩ dùng cái từ là quá cao, rồi lại không tin vào cái mắt bác sĩ mà vẫn không tin kết quả như vậy. Bác sĩ mới chạy đi ngược lại cái chỗ mà phòng xét nghiệm máu cho vợ con á, để hỏi cho kỹ, thì đúng là như vậy á. Bác sĩ mới bắt xét nghiệm lại một lần nữa, mà chỉ xét nghiệm cái đó thôi. Xong rồi bác sĩ mới nói con là vợ anh đã có cái tiền sử 2 lần như vậy rồi, bây giờ nó rất là khó, mà nếu muốn giữ được cái thai á, là cái việc đầu tiên phải lo làm sao cho cái bạch cầu này nè nó giảm đi và tăng hồng cầu trong một cái thời gian nhanh nhất thì may ra, và cái khả năng sinh non thì rất là cao. Bác sĩ mới nói thì con giấu cái tin đó, con không cho vợ con biết. Con mới về nhà, con lúc đó con chẳng biết cầu nguyện là gì cả, con cứ về cứ theo lời dặn của bác sĩ về thôi. Có một lần á, con ghé thăm cái bà mẹ đỡ đầu của vợ con á. Thường thường là con chở vợ con tới, nhưng mà lúc bấy giờ là do vợ còn yếu đang nằm dưỡng thai, thì con tới thì vợ mẹ đỡ đầu mới đưa cho con cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa của năm 2010. Và lại ở trong cái cuốn sách á, thì vú mới kẹp vô trong một cái bao thư và có cái tờ giấy là bên trong hướng dẫn là xin cái ơn gì đó mình cảm thấy cần và tạ ơn gì đó mà mình đã được, rồi dặn là vợ chồng bay về bỏ vô trong đó 50 hay 100 ngàn gì đó tùy vào khả năng, để tao đến nhà thờ Chí Hòa tao nhờ cha Long và cộng đoàn khấn giùm cho. Thì con về con chỉ đưa cuốn sách với lại con chuyển những cái lời đó cho vợ con. Còn phần con thì cũng hơi tự tại, con nói con cũng chẳng quan tâm tới cuốn sách. Thì con nói mình là người Công giáo rồi, con cứ nghĩ vậy. Mà một cái điều mà sau này con mới dám nói, chứ con nói bây giờ là không đúng. Sau này thực sự việc xảy ra con mới thấy rùng rợn. Làm đúng cái đêm hôm đó, đúng cái đêm hôm đó là cái thai kỳ của vợ con nó bước vào tháng thứ 3, thì cái hiện tượng xuất huyết lại xuất hiện. Và lúc đó là con không có còn một cái niềm hy vọng nào hết á. Con mới ngước mắt lên trời á, con khẩn, con than thở với Chúa. Con nói lại Chúa, nếu Chúa biết rõ tường tận cái cuộc sống của vợ chồng chúng con á, mà Chúa không ban cho chúng con một mụn con nào thì con cũng xin vâng. Thế con nói như vậy rồi con mới bắt đầu nghĩ đến việc là phải cầu nguyện thôi, không còn cách nào khác. Rồi con mới gọi điện nhắn tin cho cha Long và cộng đoàn cùng với những anh chị em gần xa, mà đặc biệt là con quan tâm tới những người mà sống đức tin mạnh mẽ đó. Rồi sáng hôm sau con đưa vợ con đi khám lại, thì cái ơn Chúa nó đến một cách kỳ diệu ngay ngay từ ngày hôm đó. Khi tới khám thì bác sĩ kê toa cho vợ con. Con đi mua chỉ tốn có 12.000 đồng à. Rồi vợ con uống là nó bình ổn. Nó yên bình đến độ mà từ tháng này qua tháng nọ, khi nào đi khám thai rồi gì là cái thai nhi nó vẫn bình thường. Kết quả là bình thường, bình thường. Cho đến một cái ngày mà vẫn bình thường, cho đến một cái ngày mà thai nhi nó được được 26 tuần á, thì bác sĩ cho cái kết quả là nó đã nặng được 2,5 kg. Ông nói 26 tuần mà sao thai nhi được 2,5 kg rồi, con mừng. Lúc đó là con mừng rồi. Một con chỉ còn có mỗi việc ngày ngày đọc ơn, đọc kinh và cầu nguyện tạ ơn thôi chứ không phải hết. Mà cứ ngày ngày như thế trôi qua, cho đến một ngày cuối cùng á, là con đi, ta đưa vợ đi khám lại là tuần thứ, gần tuần thứ 39 á. Đi khám lại thì bác sĩ chỉ định tới ngày đó vô sinh. Rồi tới ngày đó con vô làm thủ tục, thì đúng 1:45 á, con ký giấy cho vợ con được sinh mổ. Thì khoảng 2:20 con của con đã cất tiếng khóc chào đời. Là một cái hồng ân rất lớn, con muốn chia sẻ cho cộng đoàn là con đã được như vậy. Xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con trong những ngày tháng qua.
Thưa anh chị em, cái kho báu là đức tin, là chúng ta phải trải qua vất vả mới tìm được kho báu, chứ không phải là kho báu nó trên trời rơi xuống. Đức tin ấy phải được thử luyện như là vàng được thử bằng lửa. Mà người anh em của chúng ta là người Công giáo gốc đấy, nhưng mà lòng tin nó còn yếu quá, chưa có tin vào Chúa, đôi khi lại tin vào sức của mình, cho nên không cầu nguyện. Và chính cái không cầu nguyện ấy làm cho lòng tin không có vững mạnh được. Cầu nguyện để Chúa ban lòng tin, và lòng tin thì Chúa sẽ thực hiện những điều lạ lùng. Và Chúa đã cứu một bạn thua trông thấy. Sáng nay tôi có gọi điện cho chị ấy, nói thưa cha, con sinh được một tháng, đang ở cữ, không thể bế cháu đến được, nhưng mà hai mẹ con của con rất là khỏe. Chiều hôm nay chồng con sẽ đến để chia sẻ, làm chứng và cảm ơn cha cũng như cộng đoàn đã cầu nguyện cho vợ chồng chúng con có được một mụn con, một kho báu đang ở trong gia đình của anh. Hallelujah! Mỗi một người chúng ta là một kho báu, và Chúa đã đổ cả máu và nước ra, và Chúa đã chuộc cái kho báu là mỗi một người chúng ta bằng chính giá máu của Chúa. Cho nên chị em đừng bao giờ coi thường chính bản thân mình, đừng bao giờ có mặc cảm vì mình nghèo hèn, vì mình tội lỗi, vì mình xa cơ thất thế. Đừng nghĩ rằng lúc mà tôi làm ăn, tôi có nhà cao cửa rộng, có quyền thế thì tôi đang vinh vang, và lúc tôi thất thế thì là tôi không còn gì. Không, lúc nào chúng ta cũng là vô giá trước mặt Chúa. Và Chúa sẽ cứu chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Mấy anh chị em gặp gỡ một chứng nhân thứ hai, một người đã tưởng rằng bên bờ cái chết, được Chúa cứu như thế nào, còn chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, lòng thương xót Chúa Giáo sĩ Chí Hòa. Con năm nay 48 tuổi, con tên Du Xe Phạm Đức Dũng, hiện ngụ ở giáo xứ Mách Thị Nô, Hạng Gia Định. Con vào con mổ được 2 đợt, và con đã hóa trị xong 8 đợt. Là hôm nay thì con đã lành hẳn, mạnh hẳn rồi, thì con cũng sắp trở lại cái sinh hoạt bình thường. Lúc mà quá chị là đầu năm nay là con gặp chị Ninh ở ngoài Bảo Lộc, đi nhà thờ Martino. Cái điều đó là chị Ninh mới hỏi con là chứ, ủa em bị bệnh gì mà sao thấy em ốm quá vậy? Con mới nói là con bị ung thư bao tử giai đoạn 3. Cái chị nói là thôi chạy tới Cha Long đi để ghi cho chị miếng giấy, chị nói cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì con mới gửi cái miếng giấy đó cho chị Ninh. Thì tới ngày đầu năm và đầu tháng năm nay á, là ngày mùng 10 tháng 2 là nhằm mùng 8 Tết á, con mới đi lễ đây. Con đi lễ xong mà con đi không nổi. Tại đông á, con mới về con cũng cố gắng lắm. Tới con mới quá chịu được mấy đợt, con cũng gồng, con cũng không có tới. Tới đợt thứ 7 con yếu quá, con mới lên, con đi nhà thờ Chí Hòa. Con mới đưa cha đặt lại cho cầu nguyện. Cha mới nói là con yên tâm, con cứ về yên tâm. Là lúc đó con về là con bá chị thêm 2 đợt nữa. quá chỉ thêm hai đợt nữa là đợt 7 và đợt 8. Rồi bắt đầu là ngày 23 tháng 6 con mới đi tái khám. Thì cái lúc mà cái đó là con đã quá trị được 8 đợt rồi. Thì vô trong đó là bác sĩ lấy máu con không được. Máu lúc đó là như nó khô rồi. Đâm cái kim vô mà lại rút không rút máu được. Bác sĩ phải lấy cái tay bác sĩ vuốt xuống để cho máu nó ra cho đủ cái ống để xét nghiệm. Xong rồi đó mới tới khi mà CT. CT thì không có chỗ để mà bơm thuốc vô để mà chụp cản quang để mà CT. Thì lúc đó con thấy nản quá rồi, nghĩ mình chữa tới 8 đợt rồi mà cũng còn chưa ấy. Thì lúc đó con chỉ biết cầu nguyện thôi, con chỉ biết đọc kinh cầu nguyện từ lúc 11 giờ mấy chưa. Bắt đầu con đi xét nghiệm, rồi con CT với lại con nội soi. Thì lúc mà khoảng chừng 12 mấy 1 giờ là cái đợi kết quả là cha biết là cái tinh thần của mình nó rất mệt. Con đọc kinh xong tới lúc mà khoảng 3 giờ 15 thì lúc đó bác sĩ mới kêu là tên Phạm Đức Dũng. Con nói có, nói là tất cả và các bộ phận của anh đều ổn định, anh về anh nghỉ 3 tháng, không uống thêm một viên thuốc nào mà cũng không vô thuốc nữa. Và con thấy lúc đó là con mừng quá, con thấy Chúa đã cứu con. Và hôm nay con tới đây là làm chứng Chúa cứu vợ chót. Phúc mà mình không nghĩ được. Lúc đó Chúa ra tay. Mà con cũng cảm ơn cha. Không thật.
Câu kết của anh đó là lúc mình không còn chút hy vọng nào nữa, lúc mình bó tay thì Chúa ra tay. Cho nên trên đường đi tìm kho báu vất vả lắm. Có lúc anh chị em tưởng rằng không còn hy vọng nào rồi. Có lúc anh chị em tưởng rằng mình phải bỏ xác giữa đường, không gặp được kho báu. Nhưng tin chắc chắn một điều, kho báu ấy ở trong chính anh chị em mình. Kho báu ấy ở trong trái tim của mình. Vì Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót, làm sao mà bỏ rơi chúng ta được thưa anh chị em? Nếu mà bỏ rơi thì đã bỏ rơi từ lâu rồi. Từ trời cao mà Ngài không màng gì cái vinh quang phú quý ấy, mà xuống tận đất thấp này, xuống chỗ thẳm sâu nhất này, để cứu vớt con người trầm luân ở trong tội lỗi, ở trong bể khổ này, để chúng ta nhận thấy rằng mình hạnh phúc lắm. Mỗi người chúng ta là một kho báu, mỗi người chúng ta là một món quà tuyệt vời mà Chúa trao ban cho nhân loại này. Anh chị em hãy để cho kho báu ấy được bộc lộ lên những cái điểm tốt nơi ta, và hãy nhận thấy những cái điểm tốt nơi anh chị em của mình. Thay vì ngồi đó kêu ca trách móc, hãy làm những điểm tốt đi. Cứ đứng đấy mà kêu người ta xả rác, sao mình không nhặt rác đi? Cứ đứng đấy mà kêu người ta không giữ trật tự giao thông, sao mình không giữ đi? Cứ đứng đấy mà kêu người ta hay cãi nhau, sao mình không cười với nhau đi? Hãy làm những điều tốt, hãy làm những cho kho báu ở trong lòng anh chị em được bộc lộ lên, rồi hãy nhận ra những cái kho báu, những điểm tốt nơi anh chị em mình. Lúc đó chúng ta là con cái của Cha trên trời, và Chúa yêu thương anh chị em mình, Chúa cứu anh chị em mình. Hôm nay anh chị em gặp toàn những kho báu là những người trung niên, những người mà đàn ông tới tuổi trung niên hoặc thanh niên thường là rất là khô khan, thường là hay lý luận, thường là ít có lòng tin như là những người phụ nữ. Cho nên Chúa lại mời gọi chính những người anh em ấy lên làm chứng cho chúng ta, để chúng ta biết được rằng không phải họ là những người dễ tin, cả tin, không phải là những người mê tín, nhưng mà họ đã trải qua cái thử luyện vững chắc rồi, họ mới dám lên đây để chia sẻ với chúng ta. Còn chia sẻ cho mọi người một tràng pháo tay để gặp gỡ chứng nhân thứ ba.
Dạ, con là Augustino Maria Hoàng Văn Bình. Con hiện ở giáo xứ Long Điền, giáo hạt Phước Long. Và con của con đây là Augustino Hoàng Trọng Nghĩa, mới cái 17 tuổi. Sau một ngày cháu đi làm về, da nó vàng mét ra, rồi mô thì thâm đen lại. Con đưa lên bệnh viện Đa khoa Phước Long để khám điều trị, thì họ nói thiếu máu trầm trọng, phải chuyển về Chợ Rẫy gấp. Đến khi con chuyển về đó thì mới được có 2 ngày rưỡi, thì số tiền mang đi đã cạn hết rồi. Thế bác sĩ lại cho số tiền về. Về nhà thì con mới chạy vậy được số tiền, con lại đưa đi tái khám. Về đó chuyển được 6 bịch máu. Đến khi con mới đưa trở về, Rồi trở về thì nó về nhà nó cũng lừ đừ, nó không có nhanh nào gì được. Rồi có một cô Mai ở trong giáo xứ, cô đã đưa con cô về đây khấn rồi, và con cô đã được khỏi. Thì cô mới nói với con, bây giờ chú cứ mang con của chú về đó khấn đi. Lòng thương xót Chúa thì nếu tin tưởng thì cỡ nào Chúa cũng chữa hẳn lành cho hết. Mà đến khi mà con đưa con về đây khấn lần đầu tiên thì con của con đã ung thư từ kỳ cuối rồi, máu mồm máu chân răng đã chảy ra, đi trên đường về đây là nó hết một cuộn giấy để mà lau miệng lau máu không rồi. Vậy mà về đây khấn có một lần một, đến khi trở về nhà thì máu nó ngưng không chảy nữa. Và đến ngày con lại đưa đi tái khám trở lại lần thứ hai, rồi sau khi con về đây khấn được hai lần thì bác sĩ ở bệnh viện nó cho xét nghiệm trở lại. Thì đến khi kết quả thì máu của con không còn triệu chứng gì nữa, đã bình phục hoàn toàn. Đó, đến nay con dẫn con về đây để trước nhất là cảm tạ ơn Chúa, lòng thương xót Chúa đã thương xót và cứu con của con được khỏi bệnh. Và thứ hai là tất cả những người trong giáo xứ ở đây đã thêm lời cầu nguyện cho con của con. Và qua lời nguyện cầu của cha lên Đức Mẹ trên cùng lòng thương xót Chúa, nay chúng con xin về đây để làm nhân chứng cho Chúa. Dạ con xin hết.
Đây là ông bố của một em. Con cho biết tên con là gì, con bao nhiêu tuổi và con bị bệnh gì?
Dạ thưa cha, con là Autilo Hoàng Trọng Nghĩa. Con năm nay 17 tuổi, con bị ung thư máu.
Nghĩa 17 tuổi bị ung thư máu, con ở đâu, ở giáo xứ nào ở đâu?
Dạ thưa cha, ở giáo xứ Long Điền, Phước Long, Bình Phước.
Vâng, Nghĩa bị như vậy là trong thời gian bao lâu rồi?
Dạ được 2 tháng rồi cha.
Tức là 2 tháng mới phát hiện ra hay sao?
Bị sốt xong rồi cái về đi khám đi luôn.
Rồi con đã được Chúa chữa cho con khỏi. Và hôm nay con đến đây con chia sẻ với mọi người, con nói cho mọi người biết là cái cảm nghiệm của con được Chúa yêu thương, Chúa chữa lành như vậy con thấy thế nào?
Con cũng thấy sung sướng và cảm ơn cha và các cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Vâng, chúng ta cho một tràng tay cảm ơn cậu bé. Ta gọi là 17 bẻ gãy sừng trâu. Chúng ta thấy ông nay bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay là 54.
Ông được mấy người con?
Dạ con 9.
54 rồi 9 người con. Nghĩa này thứ mấy?
Thứ 6.
Nghĩa thứ 6. Vâng, chúng ta thấy một người bố có 9 người con và người con thứ 6 là Nghĩa 17 tuổi. Ta gọi là 17 bẻ gãy sừng trâu. Khỏe mạnh lắm. Nhưng mà đúng vào cái tuổi bẻ gãy sừng trâu ấy thì một cơn bệnh giáng xuống, đó là ung thư máu. Và chúng ta biết ung thư máu thì tới 99% thì không có cơ may để mà chữa trị được. Thì lúc mà anh ta, ông bố thất vọng lắm thì người ta mách là hãy đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và ông đã gửi thư xin cầu nguyện. Ông cho biết là đến nhà thờ Chí Hòa này được lần nào chưa?
Dạ hồi đó là con chưa biết lần nào đấy ạ. Khi mà con nhờ người ta dẫn đường đi thì từ đó nay là con về đây được lần thứ 5.
Vâng, về đây được lần thứ 5. Và lần thứ 5 này là lần về để mà tạ ơn. Vì nếu mà không thì thằng con 17 tuổi này cũng đã có thể là dỗ 100 ngày rồi. Thì chúng ta mới thấy được rằng mỗi người chúng ta là một kho báu. Và Chúa có trăm phương nghìn cách để gìn giữ cái kho báu ấy trong lòng thương xót của Chúa. Hallelujah! Và thưa anh chị em, trước khi kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, chúng tôi xin được đọc cho anh chị em một cái lá thư rất là dễ thương của một bà cụ gửi cho chúng tôi và của một em ở nước ngoài gửi cho chúng tôi. Chúng tôi mới nhận được lá thư thứ nhất là của em Nga ở bên Úc, mới viết ngày 28 tháng 7, tức là hôm nay, sáng nay tôi mới nhận được cái email. Kính thưa cha, con xin giới thiệu với cha, con tên là Nga, con đang sống ở bên Úc. Sự thật thì con cũng nghe và biết về cha khoảng mấy tuần trước đây, qua sự giới thiệu của gia đình con tại Việt Nam. Con cũng có nghe những bài giảng về lòng thương xót của cha trên trang web tinvui.info của các thánh lễ kính lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa và các nơi khác. Thật tình con rất là cảm động, nhất là khi con nghe những chứng nhân nói về lòng thương xót của Chúa. Phải nói là sau mỗi lần nghe bài giảng của cha, tâm tư con vô cùng hỗn loạn, không biết diễn tả thế nào cái cảm xúc đó. Vui cũng nhiều mà buồn cũng không ít. Vui là vì trong tâm hồn con từ đây có thêm được những tia hy vọng mới, mà tưởng rằng cuộc đời của con sẽ không còn hy vọng nữa. Con buồn là vì con cảm thấy vô cùng hối hận là mình đã quá thờ ơ, lạnh lùng đối với Chúa. Cha biết không, trong gia đình con cũng có tấm hình lòng thương xót Chúa, nhưng con chưa một lần biết về ý nghĩa cũng như giá trị của tấm hình đó. Con chỉ biết đóng khung rồi treo lên tường là xong. Càng nghĩ con càng thấy hổ thẹn trong lòng quá, cha ơi. Cách đây khoảng một tháng, con có nghe cha giảng bài giảng về người gieo giống. Con thấy mình giống như hạt giống rơi vào bụi gai, nghe lời Chúa, biết về Chúa, nhưng rồi một khi gặp phải những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, những thất bại trong cuộc đời, thay vì tự trách mình không chạy đến với Chúa, mà lại trách sao Chúa lại bỏ con. Giờ đây, con chỉ biết cầu xin lòng nhân từ thương xót của Chúa hãy tha thứ và xót thương con. Đó là tâm tư của con muốn chia sẻ cùng cha. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con. Con tin rằng chỉ có Chúa mới có thể giúp đỡ và cứu chữa con cũng như con của con mà thôi. Con là Nga Nguyễn ở bên Úc, Melbourne. Kế tiếp nữa là chúng tôi nhận được một anh bạn, anh tên là Du Xe Đạo, 30 tuổi, ở giáo xứ Bình Thái, quận 8. Anh ấy làm ở trong xưởng may tư nhân. Ở trong xưởng may đó có tất cả 70 công nhân có đạo cũng như là không có đạo. Anh ấy được người ta mua cho cuốn CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa về. Rồi trong xưởng 70 người có đạo lẫn không có đạo, thì anh bắt đầu mở cái CD ấy cho mọi người nghe. Ban đầu thì những người không có đạo phản đối, nói rằng đang may mà phải nghe lại nhải cái này không có chịu, muốn nghe nhạc giật 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 giật. Nhưng mà sau một ngày nghe thì tất cả những người công nhân ấy đều yêu cầu anh ta mở lại hết volume 1 tới volume 2 và nghe từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm suốt 3 ngày liền, từ thứ 3, thứ 4, thứ 5, 12, 13, 14 tháng 7. Và bây giờ thì suốt ngày những người công nhân ấy thay vì họ nghe nhạc nhảm nhí, họ lại chăm chú nghe những bài giảng về lòng thương xót Chúa, về những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Và đặc biệt là những người không có đạo, họ lại chăm chú, họ còn thích nghe hơn cả người có đạo. Anh chia sẻ cho tôi một cái cảm nghiệm ấy, để chúng ta thấy được rằng là mỗi người chúng ta là một kho tàng vô giá, và Chúa cứu chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Đôi khi chúng ta không biết nhận ra cái giá trị ấy và không biết chỉ cho mọi người cái kho báu ấy. Một anh công nhân là một xưởng may lại chỉ cho mọi người cái kho báu ấy chỉ bằng cách đơn giản là mở cho họ nghe bài giảng về lòng thương xót Chúa, để cho mọi người thấy được rằng kho báu ấy vô cùng cao quý, vô cùng giá trị, mà đôi khi ta coi thường, ta không để ý, ta vô tâm, ta vô tư, như là một chia sẻ của một em ở bên Úc vậy. Và một lá thư thứ hai mà tôi mới nhận được lúc 12 giờ của một bà cụ 82 tuổi. Bà ấy đi và bà ấy dắt cặp quần một cái lá thư, bà rút ruột tượng ra, bà đưa cho tôi cùng với số tiền là 1 triệu đồng. Bà bảo là con lên đây con chia sẻ, nhưng bà ấy già quá rồi, bà lẩn lẩn đi đâu tôi tìm chưa thấy bà ở đâu cả. Bà tên là, bà viết cho tôi lá thư, bà già đã 82. Kính thưa cha Long, con là Maria Phạm Thị Vui, 82 tuổi, ở giáo xứ Thạch Đà, Gò Vấp. Con được biết nhà thờ Chí Hòa có thánh lễ hàng tuần thứ năm và có giờ khấn trọng thể, đặc biệt là bài giảng của cha tuyệt vời mà con không sao đi được vì con thiếu phương tiện xe cộ. Hôm nay con đã nhờ được chị Nhung hàng xóm chở con đi được tuần này là tuần thứ 4. Trên đường đi chị rất lo cho sức khỏe của con vì tuổi đã già. Nhưng cha ơi, khi con bước vào sân nhà thờ, con thấy cộng đoàn ai cũng niềm nở vui vẻ, là con thấy có sự bình an và những buồn phổ hàng ngày tan biến đi đâu hết. Trong đầu con chỉ thấy bốn chữ phó thác, trông cậy. Thế là con ngồi xuống cùng với cộng đoàn để dự lễ. Có người còn cho mượn ghế, có người nhường chỗ ngồi, hình ảnh quá tốt đẹp. Con cảm nghiệm được như lời Chúa nói trong tin mừng, đâu có hai ba người họp nhau mà cầu nguyện vì danh ta, thì trong ấy có ta. Thật sự Chúa đang hiện diện nơi mỗi người chúng con, để chúng con có bình an. Khi xong lễ, con ở lại được cha vẩy nước thánh và chúc bình an. Khi ra về, con rất vui mừng vì con có bình an của Chúa. Tiếng cười vẫn giòn tan cha ạ. Xin cha cầu nguyện cho con. Thưa cha, còn một chuyện nữa con muốn thưa với cha. Cha đừng cười cái tuổi già lẩm cẩm của con cha nhé. Con mở máy nghe hai cuốn băng CD cha giảng. Nghe xong con rất tủi thân và cảm thấy xấu hổ với Chúa quá. Vì thế cha làm công tác bác ái như vậy mà con không có một hào để cộng tác với cha. Vì đời thường con không mấy lúc có tiền, nhưng hôm nay Chúa đã thực hiện nơi con cha ạ. Con đang ngồi coi cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Các bạn trẻ thử coi, 82 tuổi ngồi coi cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, còn chúng ta ngồi coi cái gì? Các bạn tự trả lời. Con đang ngồi coi cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Con được tin là tới phường để lãnh tiền. Con tới, họ trao cho con 1.200.000 đồng và nói là tiền trợ cấp cho người già mỗi tháng được 204. Thế là con lãnh được 5 tháng liền. Con hết sức vui mừng, tạ ơn Chúa vì không có gì mà Chúa không làm được, phải không cha? Khi về đến nhà, con bị cám dỗ về tiền bạc. Con định bụng mua mấy hộp sữa uống cho khỏe. Nhưng Chúa đã đánh thức con. Con nghĩ tới giếng nước tình thương của cha, nghĩ tới nhiều người còn đang cần từng gói mì, con lại gói số tiền đó lại. Rồi chắc chốc chốc bà lại mở ra và coi, tí bà lại gói lại. Bà cứ bị cám dỗ liên tục như vậy. Cuối cùng, hôm nay đi dự lễ, con quyết định gửi cha 1.000.000 đồng, còn lại 200.000 đồng. Đố anh chị em biết để làm gì? Đố anh chị em biết 200.000 đồng để làm gì? Đây, bà lên đây, chua tôi. Nào, bà cho biết là được 1.200.000 đồng, bà gửi tôi 100.000 đồng, còn 200.000 đồng bà cụ tính làm gì?
Dạ thưa cha, tuần trước con gửi cha 1.000.000 để cha làm bác ái, còn 200 là con mua mấy cuốn băng để tặng cho những người chưa nhất là nhà thờ Thúy Hòa. Cha có con chứng nhân được không?
Bà làm chứng gì phải không? Đấy, bà đang làm chứng đây này, bà đang đứng đây làm chứng đây này. Vâng, anh chị em thấy không ạ? Chính tôi cũng nghĩ là 200 ngàn này bà sẽ mua sữa, hoặc là bà sẽ để dành tiền bà lúc mà mua thuốc thang tuổi già. Ai ngờ đâu bà nói 200 ngàn đồng này bà mua thêm mấy cuốn CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa để tặng cho những người chưa biết lòng thương xót của Chúa. Đây là kho báu vô cùng quý giá. Thưa anh chị em, nào những đại gia, nào những người đẹp, nào những kẻ nhà cao cửa rộng, hãy nhìn đến bà cụ 82 tuổi đây để dành 5 tháng tiền trợ cấp người nghèo nhé, mà để giúp cho những người nghèo hơn bà nhé. Cái này là lá rách đùm lá nát, bà lá nát đùm lá te tua. Nào, bà được ơn gì bà nói cho mọi người.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn lòng thương xót Chúa, hôm nay con về dự lễ trước nhất là tạ ơn cha, sau này cảm ơn cộng đoàn cùng trọng tác với cha đã cầu nguyện cho con được ơn Chúa chữa cho con cái tay. Kính thưa cha, cái tay của con tự nhiên con ngủ thì nó khỏe, lúc con dậy thì nó muốn như là gãy và không nâng lên được. Con nói đơn giản với Chúa, lạy Chúa, Chúa cho con 82 năm nay cái tay con được. Mà hôm nay Chúa để cho con không làm dấu được, con cứ làm dấu thế này thì làm sao mà coi được.
Anh chị em ở ngoài nhà thờ đó, là bà cụ là cái tay phải của bà, là bà ngủ dậy thì nó bị không dơ lên được. Thì bà nói với Chúa là 82 năm nay con làm dấu bằng tay phải, mà bây giờ Chúa để cho con liệt tay phải thì con làm dấu bằng tay trái thì làm sao mà coi được. Rồi chuyện gì xảy ra?
Thế là con mới nói chuyện với cái chị hàng xóm này, chị Nhung, chị ngồi đằng sau con này. Chị bảo mai con chở bà đi Chí Hòa, cho bà chở đi nhà thờ Chí Hòa, chứ không phải đi khám Chí Hòa đâu. Con chở bà lên đến bà khấn, bà muốn nói gì với Chúa thì nói. Khi con vào nhà thờ thì con nói, Chúa ơi, cái cánh tay của con không nâng lên được, thì giờ Chúa làm sao Chúa chữa cho con như con không xin giàu có, con chỉ xin Chúa chữa cho con như Chúa chữa một anh bạn Nhật ở trong Tin Mừng. Con hãy vác trọng làm về, thì con cũng tin Chúa và con vác cái cánh tay làm về. Thế thì con lên con gặp cha, cha không nhớ. Con bảo cha cánh tay con nó đau lắm. Cha vuốt khẽ, con về Bình An. Con về cả đêm nữa con đau quá.
Bây giờ đừng bắt thư vuốt nha, càng vuốt càng đau đấy.
Nên là nửa đêm thì cái tật của con dậy sáng là con cứ cần làm dấu để chúc tụng Chúa. Cho con làm dấu xong rồi nó nhẹ thế. Con mồ hôi nó lạnh lắm mà con tập thể dục không được. Thế sáng rồi con dậy, trời ơi xong rồi nó nhẹ nhàng này. Con làm dấu lung tung, con tập thể dục con làm lung tung hết. Thế nên là con nói chắc chắn là Chúa chữa rồi. Chúa bảo con cứ vác cái tay là về như anh vậy. Giờ trong tin mừng con vác trọng là về. Thì khi mà con đi lên đây dự lễ như này, chị 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 chở con đi kia, cảm ơn Chúa chưa? Con bảo Chúa, Chúa bảo con vắt tay về giống anh bệnh nhiệt vắt chóng về thằng Chúa. Con nói xin đơn giản, con không xin tiền bạc gì hết. Con già con xin tiền bạc, con làm gì ra mà con xin tiền bạc? Con chỉ xin Chúa cho con cái tay khỏe. Thế là con khỏe, thật sự hôm nay cái tay con khỏe. Con nhiều ơn lắm cha. Đến mai con mới đọc kinh mình ở trong phòng ấy. Con đọc xong con mới hát bài con luôn trong cậy Chúa làm con tin tưởng nơi Ngài. Thế con vẽ cho nội nó bảo, quay cái thế bà nội vỡ tay của mình. Thế chúng nó bảo bố sao cái thế bà nội vỡ tay của mình. Bố nó hay là bà nội năm nay già là lú. Con nói không giống lú đâu. Cha cầu nguyện là cộng đoàn giáo xứ Chí Hòa cầu nguyện hôm nay mẹ khỏe cho mẹ cái tay mẹ. Hôm nay tập thể dục được rồi, chúng mày nó cá sẽ đấm mày. Rất mừng cha. Con mới đi cách 20 ngày, con ra thằng cháu con chơi. Thì con bước lên cái lầu 3 của nhà nó. Thì nó có biết con bước lên, nó còn bước xuống, con bước tới 3 bậc. Thế xưa con bước tới 3 bậc.
À, bà cụ bà 82 tuổi mà lên hàng xóm, bà bước lên cầu thang mà bước một phát 3 bậc một cái. Chứ phải một bậc một đâu ạ.
Con bước xuống lên thì được, con bước xuống, con bước tới 3 bậc. Thì khi con nhào cái đầu con xuống thì con thấy có một luồng gió hắt con lại, hắt con ngược lại, hắt con ngược lại thì con mới túm được cái tay cầu thang. Mà con cứ đu đeo như cái người tự tử ở trên này, cứ đu đeo vậy này, không biết kêu ai hay. Về sau con tựa cái chân vào cái chân cầu thang này, con nó xuống được. Thì xuống nó xước hết này, nó chảy máu mà nó sưng thế này. Thế thằng cháu của con nó bảo, hôm nay mà Chúa không hắt bà lại đằng sau thì bà nhào đầu xuống cổ bà gãy ra làm ba rồi. Thật chứ, tới trên lầu 3 cơ mà. Thế là cách 20 ngày hôm nay. Thì con nói hôm nay con nên con chia sẻ với cộng đoàn. Chúng ta cái phó thác của Chúa, chúng ta tín thác của Chúa. Cái tay của tôi khỏi bụng tín thác. Tôi nói đơn giản với Chúa, Chúa chữa cho con giống như Chúa chữa người bệnh nhiệt trong thông tin mừng đi.
Hallelujah. Cảm ơn bà cụ nhé. Bà muốn hát bài á? Rồi, chúng ta nghe.
Thần khi Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài, sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng giải thoát. Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.
Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa đã cho người chị em 82 tuổi đến để củng cố niềm tin của chúng ta, củng cố tình bác ái của chúng ta. Nếu mà ai cũng như bà cụ, biết chia sẻ, biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến việc loan báo tin mừng như là bà hát, thần ký Chúa sai tôi đi, sai đi để loan báo, để làm chứng vì những gì Chúa thực hiện cho bà. Thần khí Chúa sai bà đi để làm chứng cho tình yêu của Chúa bằng việc bác ái chia sẻ, bằng một niềm tin vững mạnh bởi chỉ bốn chữ: cậy trông và phó thác mà tôi. Giờ đây với tất cả niềm tin tưởng cậy trông phó thác, dâng lên Chúa tất cả những tâm tình của anh chị em, những lời xin khấn nguyện, xin Chúa đón nhận tất cả ước nguyện của anh chị em.